là như vậy đó. Mình không có đủ cái lực để mà chống. Thành ra như thế thì mình phải hiểu ngay rằng là dù bây giờ mình có khởi tâm sinh về tịnh độ để mà quậy Đức Phật Di Đà chơi mà niệm Phật gắt thì gắt để về nó quậy chơi, về rồi quậy không nổi quậy sao nổi hết á. Cũng như một lọ mực mà anh bảo mình đổ xuống mình nhuộm cái dòng sông này chơi hay là nước biển chơi, đổ đi đổ xuống là anh bị nước sông hay nước biển nó biến hóa anh thành cái màu của nó hết. Nhưng mà cho với ly nước này giá trị à? Cho với ly nước này thì cái lọ mực nó bảo đâu cần cả lọ, một giọt thôi tiêu ngay. Cũng như anh phiền não khác, anh nhìn mình anh bảo đâu cần phải tận lực, chỉ cần chút xíu phiền não vậy thôi, còn cái lực kia để dành. Em phải nhớ rằng là ma vương dồn hết mọi cái lực của ma vương mà đụng vô với Đức Phật mà Đức Phật bất động, mà Đức Phật bất động mà ma vương chỉ có thở dài một cái là mình cũng chết, chứ đâu cần phải đứng dậy đâu. Mà đối với lại Đức Phật thì ma vương phải đứng dậy, phải vùng vẫy như vậy mà vô hiệu quả. Và như vậy thì mình biết là cái sức đại lực của Đức Phật như thế nào, mình biết cái trí tuệ của Đức Phật như thế nào. Thì như thế đó, tôi còn khuyên đó, dù tôi biết cái kẻ đó muốn về để buôn vàng thiệt, tôi cũng khuyên về. Tại về với Đức Phật rồi thì kẻ đó thấy vàng lá là rác đó. Có nhiều cái mình thì dù mình ngồi mình nghĩ như thế đó, chẳng hạn bất thình lình tôi ngồi tôi coi cái, đang có cái phim con kiến đó, tôi ngồi tôi xem cái con kiến đó, cái tôi phải bật cười. Tôi bật cười tôi mới nói thì Nhất Trơn, tôi bảo chứ đó, cái này nó cũng là một cái bài học. Biết chỉ con kiến không? Hai con kiến nó mới mò ra phố đó. Có mấy con kiến ở trong hang, trong ổ của nó không à? Cái có một con kiến nó đi xa về, nó đi con kiến chiến sĩ đi đánh trận ở đâu xa về. Con kiến nó vô tình nó đi ngang qua một cái vùng đất đó, nói theo danh từ kiến là một cái vùng đất gì đó ha. Nhưng mà vùng đó là vùng diễn tả, con kiến này nó diễn tả với con kiến khác. Nó ở nơi đó là đồ ăn la liệt hết á, thiên đường. Đồ ăn la liệt hết, nhiều ghê lắm. Không cần phải chứ, không cần phải na. Cái mấy con kiến khác mà ở đâu có nhiều con thông tin, mà thằng này đi xa phải nói dóc. Cái về sau vô hình tình chung thôi, con kiến kia, hai con kiến nó mới lạc. Vô tình chung nó lạc. Cái nó lạc nó rơi vô cái thế giới của con người. Cái nó rơi vô cái thùng rác, cái bãi rác đó. Hai kiến, ô, tức là con kia chứ nó nói chúng. Đây là thiên đường rồi, ước mơ thiên đường cho đồ ăn mà cao ngút từng mù khơi phải, chứ đâu phải đồ ăn chúc 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 ở trong cái ổ của mình đâu. Trời ơi, đồ ăn mà như cái nhà lầu chọc trời thì thiệt. Một cái cục bánh thì người ta vứt cao với con kiến nó có chút xíu. Anh đứng trước cái bánh khổng lồ, anh thèm, anh ngồi chổi đá quá. Nhưng mà chỉ là một đống rác thôi. Một đống rác của cảnh giới con người. Đống rác của cảnh giới con người là cả một thiên đường đầy mơ ước của các loài côn trùng, như kiến, như là con gián, hay như con mọt, con mối gì đó. Đó là một cả một cái thiên đường. Thì mình thấy cảnh giới nó chênh lệch nhau như vậy còn gì. Nhưng mà nếu con kiến đó mà nó biến thành người thì nó nhìn cho nó là rác. Nếu mà mình mà tự nhiên đạt được cái tâm trạng của một Bồ Tát thì mình nhìn những cái đó là chỉ là cát thôi. Vàng mà trải trên mặt đất nó chỉ là cát thôi. Đức Phật nói lên sự thật chứ không phải Đức Phật nói gợi gì hết. Nhưng mà Đức Phật biết rằng là cái gợi đó không nguy hiểm chúng sinh, là bởi vì giả sử có một chúng sinh nào đó, giả sử mà nếu nó đối nghiệp vãng sinh theo cái nghiệp tham lam của nó chỉ cần gặp Phật đi thì nghiệp tham của nó được tiêu trừ, và nó sẽ thấy những thứ đó cho nó không thèm. Thì nó sẽ thấy nó chỉ là cỏ rác. Cũng như con kiến, khi nó là cái nghiệp làm kiến, nhưng mà giờ nếu mình biến hóa nó thành người thì nó chê. Thì nó chê ngay. Cũng như ở Việt Nam mình ao ước có một chiếc xe đạp ngoại quốc qua đây cho mình đâu thèm. Cho nên mình nhìn mình thấy ít ra cũng phải Renault hay Peugeot, và nếu không BM chứ làm gì mà cái chuyện đạp xe đạp chỉ cho nó cực. Nhưng mà ở Việt Nam mình mơ ước lắm. Ở Việt Nam tôi nghe có nhiều bài ca nói là có con trâu, con nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu rồi. Là mơ ước như vậy mà qua đây cái thiên đường nó cho mình đó. Mình bảo tôi xá, tôi biết để con trâu ở đâu. Anh ngồi cái nhà villa tôi như vậy mà bỏ con trâu vô đây coi sao được. Thôi tôi cho anh á. cái thiên đường đó mình bái. Cho nên mình lấy cái tâm lý đó, mình đạt ở cái cảnh giới đó của mình thì cái đó thiên đường thiệt. Nhưng mà tự động khi mà cái nhân quả của mình tương ưng với cái cảnh giới trên thì mình không có thèm tất cả những cái gì mình thèm hiện tại. Cho nên vì người ta bị cột thèm như vậy cho nên người ta sợ lắm. Người ta nói là thành Phật cái mất hết những cái thú vui này. Cứ như con kiến nó bảo thành người rồi thì cái thiên đường này chỉ là đống rác uổng quá. Tại sao mình lại biến thiên đường thành đống rác uổng quá? Đó là những cái tâm tư mà bị cột chặt. Đó cũng là những cái tâm tư mà gọi là không có trực chỉ nhân tâm. Đó là những cái tâm tư mà theo cái chiều hướng đó người ta tu học, tu tập, cho nên người ta tu tịnh hay tu thiền gì người ta cũng không có nắm vững. Đó. Người ta không có cái hiểu biết ở trong đó. Thành thử ra đối với lại Ngài Huệ Năng là Tổ Sư Thiền là cứ như vậy, đi đứng nằm ngồi thì dĩ nhiên Ngài Huệ Năng là Tổ Sư Thiền thành Phật, mà thành Phật không có một cái lý do nào khác ngoài sự độ sinh hết. Như vậy thì trong cái công phu tu để thành Phật, mà muốn thành Phật là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên trong công phu tu thành Phật thì ngoài cái công phu tu mà đương nguyện chúng sinh còn cái gì khác hơn, hay hơn? Chỉ thử, đâu có gì hơn. Cho nên có nhiều người cứ bảo bây giờ muốn tu mà bắt đầu hạ thủ công phu, tức là bắt đầu tu tập, nắm từ đâu? Phát nguyện. Bây giờ muốn tu thì phải làm sao? Phát nguyện. Muốn tu thì phải làm sao để phát nguyện? Rồi tu như thế nào thì hành cái nguyện. Hành cái nguyện đó là sự tu tập. Thế như vậy thì chỉ cần nỗ lực, cứ đi đứng nằm ngồi gì cứ niệm tụng như thế, huân tập để cho ba nghiệp mình nó chuyển. Mà khi ba nghiệp nó chuyển, nó quen rồi, theo cái tinh thần độ chúng sinh ấy, thì dưới con mắt của mình nhìn ra tất cả những cái độ chúng sinh. Cho nên khi bây giờ mình lật kinh ra nhìn, cái tự nhiên thấy ngay, thấy ngay cái lời của Đức Phật nói trong đó. Đó là bắt đầu đối với lại mọi người bình thường, đối với mình hồi xưa, là giờ đây mình thấy được cái giáo ngoại biệt truyền. Hồi xưa mình đâu có thấy cái lời đó đâu, nhưng mà ngày hôm nay mở ra mình thấy ngoại đó. Và mình không còn dựa theo những cái văn tự đó nữa, gọi là bất lập văn tự. Mình có thể lìa, có thể vẫn giữ, vẫn nhờ, nhưng mà không chấp trước. Thành ra thấy được như vậy. Và khi thấy như vậy thì mới đi đứng nằm ngồi gì nó cũng thành rằng là giới, nó mới thành là chỉ giới. Mà do tinh thần chỉ giới như vậy, đi đứng nằm ngồi gì mà cũng chỉ giới như vậy, cho nên hồi nãy tôi nói nó mới có thể vô hiệu hóa được tất cả mọi cái phiền não hay ai áp phát. Cho nên nó thành tựu được nhẫn. Mà vì nó vô hiệu hóa mọi áp pháp như vậy, thành tựu được nhẫn như vậy, mình không có khởi bất cứ những cái tâm nào đấu tranh với lại chúng sinh, cho nên nó thành được bố thí. Mà vì như vậy đó mà không lìa, nó thành tinh tiến. Cứ như thế mà tiến, cứ như thế mà huân tập càng ngày càng lớn mạnh, nó thành ra cái sức tinh tiến. Và khi cái tinh tiến đó không cần phải khởi công nữa, vì tinh tiến nó đến đích của nó không cần phải khởi công nữa, thì nó thành thiền định. Và khi bây giờ thì nó có những cái năng lực thành tựu được những cái đại hùng đại lực đại từ bi nói trên đó, và nó thấy được tất cả những cái khía cạnh của cái sự mà diệt trừ ác pháp, mà thành tựu nhất thiết thiện pháp, và ác pháp không còn mê hoặc được nữa, thì nó thành tựu được cái sức trí tuệ. Cho nên tu như thế thì tự nhiên thành tựu được ba la mật, lục ba la mật, tức là tu theo Bồ Tát đạo. Cho nên tu theo Bồ Tát đạo không gì khác hơn là phải như vậy, tức là phải đi đứng nằm ngồi gì cũng đều phải rằng là thấy như vậy, thấy việc như vậy thì liền suy nghĩ theo lối ta phải làm thế nào độ chúng sinh. Suy nghĩ rồi liền phát nguyện, ta phải hành động không tiếc thân mạng, tu tập cho thành tựu cái pháp như vậy, để về sau này để mau chứng vô thượng chính đẳng bồ đề, để làm sao cho cõi nước tôi sau này không có những chúng sinh như vậy. Hay là như cái danh cái câu kinh nó như thế, là có nhiều người thì hiểu lầm mà nói rằng là mai mốt cái người đó thành Phật rồi thì những chúng sinh đó ai cứu, bởi vì nơi cõi Phật đó những chúng sinh nó không được đến, tại vì cấm cửa. Tức là nói là về sau tôi thành Phật, nơi cõi tôi không có một chúng sinh nào tham lam, tức là mấy anh tham lam được đến, không phải nghĩa như vậy. Mà khi tôi thành Phật rồi thì tất cả những kẻ có nhân duyên tôi không ai còn tham lam nổi nữa, bởi vì những kẻ có nhân duyên với tôi đều bị trí tuệ của tôi nó chiếu tới, và nó làm tan biến đi cái đen tối của tham lam, để làm cho người đó được quang minh, được trong sạch. Cho nên khi tôi thành Phật rồi, tất cả những kẻ có nhân duyên với tôi, tức là quốc độ tôi đó, tất cả những kẻ đó không còn có một ai có tham lam nữa hết. Nó ví dụ một mặt như vậy, tức là độ tận, độ sạch cái phiền não cho họ. Cho nên vì như thế căn bản người tập sự xuất gia này, cái mới vô cái là phải tìm đi học, phải cho thuộc. Rồi đi khi mà đi thọ giới là khảo thuộc hết, với cộng với hai thời công phu nữa thì mới được chấp nhận cho thọ giới, là di giới là theo bên Việt Nam. Là bởi vì như vậy. Nhưng mà tại sao rằng là phải học tỳ ni? Đó, như nãy tôi nói, tỳ ni nó thành tựu cái giới cho mình, và nó tập cái định cho mình, tăng trưởng từ bi cho mình, tức là tăng trưởng phúc đức. Tại vì lúc nào cũng nghĩ cho người. Cho nên tu giới định huệ và tu tam vô lậu học là do tỳ ni, mà lại cộng với lại tam vô lậu học nó thuộc về phương diện phúc á. Còn tu từ bi tức là tập khi nào cũng nghĩ cho người ta, cho nên phát sinh tâm từ bi, cho nên là phúc, còn kia là huệ. Còn tam vô lậu học nó thuộc về huệ, nó mới thành phúc huệ song tu. Thì bây giờ đi đứng nằm ngồi gì cũng như thế. Cho nên nếu bây giờ mình công phu, mình ngồi tham thiền mà mình chỉ nghĩ vẩn vơ gì đó cho cái ngã của mình, hay mình ngồi tụng kinh hay là làm gì cũng chỉ nghĩ cho cái ngã của mình, thì không tạo thành công đức là bằng rằng là đi đứng nằm ngồi gì mà lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh như trong phẩm nguyện hành. Tức là nhất thời thấy một chúng sinh nào cái là phát tâm nguyện độ nhất thiết chúng sinh mà có cái nghiệp như vậy. Thấy cái cảnh giới dơ giấy cũng phát nguyện là nguyện là tôi phải mau mau tu tập, làm thế nào mà về sau này tôi thành vô thượng chính đẳng chính giác rồi, nó thì nơi cõi nước tôi cảnh dơ giới không có nghèo khổ như vậy, không có dơ giấy bẩn thỉu như vậy. Cho nên thấy từ cảnh giới cho đến chúng sinh đều phát tâm tu hành như vậy, là không có thấy gì mà không phát tâm đương nguyện chúng sinh hết, tức là nghĩ cái tâm độ chúng sinh hết để thành tựu. Và chính vì đó mới là cái con đường mà mau thành Phật, nên cái con đường đó mới gọi là con đường của tu Bồ Tát đạo. Bây giờ nếu mình ngồi mình suy nghĩ kỹ, còn thì bây giờ con đường nào tu để thành Phật nhanh hơn? Tại vì thành Phật là phải cần có cái hạt giống Phật, mà thành Phật không gì khác hơn là độ chúng sinh. Mà nếu có năng lực độ như thế chúng sinh thì Phật đạo nó mới thành. Còn nếu có năng lực độ chúng sinh thì làm sao thành Phật? Thành Phật mà lại từ chối, bảo là mấy chúng sinh tôi độ không nổi đâu, thì như thế thì làm sao thành Phật? Mình nghĩ thử coi. Cho nên tất cả chúng sinh có hai cái đặc tính để nói Bồ Đề Tâm thành Phật, là vì năng lực độ như thế chúng sinh. Cái thứ hai á là mình và chúng sinh bình đẳng. Phật không có thấy bất bình đẳng, tức là Phật không có thấy mình là Phật và đám kia là chúng sinh phải hầu hạ, không được vô lễ với Phật. Mà Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành. Và tất cả chúng sinh đều có năng lực thành Phật, không chừa một chúng sinh nào. Bởi vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, cho nên chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật. Bởi vì chúng sinh nào cũng có Phật tính, trùng từ Phật tính ở trong, cho nên cũng có thể nói là tức tâm tức Phật, tức chân tâm nó là tức Phật. Nhưng mà tổ sư, vì là cái thời đó con người ta nó căn cơ nó mạnh, thân cận tổ sư nhiều, cho nên khi ta nghe câu tức tâm tức Phật, người ta hiểu ngay rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, cái tâm đó đó là Phật. Còn phàm phu sau này lập văn tự, tức là theo chữ, chơi chữ, thành ra nó mới nói tâm, tức là cái sự suy nghĩ của mình là Phật, cho nên Phật đây rồi. Hôm trước mấy bác kể tôi nghe, ông nào cũng nói Phật đây rồi, cần gì phải vào lạy Phật nữa, Phật đây rồi còn lạy Phật nào nữa. Đó là bởi vì lập văn tự mà không có giáo ngoại biệt chuyển, không có trực chỉ nhân tâm, cho nên không kiến tính thành Phật. Cho nên Phật đó vẫn là một Phật chúng sinh, Phật đó vẫn là một Phật chúng sinh chứ không phải là một Phật giác ngộ. Phật đó vẫn là một Phật mê mờ, cho nên Phật này không có đại hùng đại lực, không có đại từ bi. Nếu mà Phật thiệt thì ngại gì không lạy Phật. Đức Phật đâu có quy định rằng là Phật không lạy Phật. Cho nên thường bất khinh lạy ráo hết, dù đó là mình là bậc Bồ Tát. Cho nên vì như thế đó mà khi mà không hiểu như thế, không phát Bồ Đề Tâm như thế, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì nó cũng không có linh nghiệm. Cần chú thép thì nó thành phù thủy thôi. Nó mà nó đúng như vậy, nó chỉ thành thầy bùa, thầy pháp, phù thủy thôi, mà không có phải năng lực để độ chúng sinh. Mà đã không phải năng lực để độ chúng sinh thì tất cả những đó không phải là Phật pháp. Đức Phật đã khẳng định là giống như nước trong biển chỉ duy có một vị, đó là vị mặn. Pháp của ta cũng chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát. Mà giải thoát nó không gì khác hơn là ba la mật đa, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên nếu cái pháp nào mà không dùng vào độ chúng sinh thì không phải vị giải thoát, không phải vị giải thoát, không phải vị của Phật. Cho nên Đức Phật đã bày cho mình thử xem là có đúng phải là vị của pháp hay không, vị của chính pháp hay không. Vị của chính pháp là vị độ nhất thiết chúng sinh. Còn vị nào mà không phải vị độ nhất thiết chúng sinh, mà vị này giả mạo, cà ri này, cà ri rộm, không phải là cà ri nị chính tông. Đó. Thì mình sẽ thấy ngay như vậy. Cho nên mình cũng có thể trạch pháp được. Nếu mà mình hiểu như thế, mà nếu mình có thường pháp Bồ Đề Tâm thì mình có thể trạch pháp được, tức là mình chọn pháp. Thế mình nghe cái pháp, mình biết là cái pháp đó là cái pháp chính hay tà, có năng lực độ sinh hay không. Thì vì như thế mà cái mình tu tập thì cái chính yếu là cứ như vậy, đi đâu cho mình tụng kinh tụng kệ, đây cũng toàn là bày cho mình phát Bồ Đề Tâm, không là ngát bằng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật tạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Luôn luôn như vậy, luôn luôn cầu cho hết thầy chúng sinh. Đó là cái cách để phát Bồ Đề Tâm. Tụng kinh như vậy rồi thì đem cái công đức tụng kinh nó chia hết cho mọi chúng sinh. Cho nên chính vậy mà có nhiều người cũng theo lại cái tâm mà lập văn tự, nó thành ra mới than thở với tôi rằng mà công đức của con tụng kinh nó được bao nhiêu mà chia hết thiên hà, thì mỗi người có chút xỉu đâu có ăn nhầm, thì tôi để con để dành, con tập trung cho gia đình, cho rồi cho nó một gia đình nó được yên. Chứ bây giờ thầy tự nghĩ con tụng một thời kinh như vậy công đức được bao năm, mà chúng sinh nó vô số lượng mà chia là ai được. Cũng như mình có nắm gạo mà mình chia thì mỗi người có xíu lấy kinh hiển vi nhìn mới thấy có cái bột gạo. Mà nếu vi phỏng như vậy thì cái lý luận nói trên nó trúng. Nhưng mà tôi nói là cái công đức có thấy không? Không thấy. Đó. Tức là nó đâu phải cái bánh đâu, đâu có lấy dao cắt nát hết như vậy. Mỗi người lấy một cái tí xíu như vậy cho vào lưỡi cũng biết vị nữa. Thì mình nói như vậy được. Còn công đức này vô ảnh, nhưng mà cũng hữu hình, cũng có thể cảm được, có thể thấy được. Nó giống như lửa vậy. Bây giờ mình đâu có thể trong bóng đêm mình có một cái que diêm thôi, có một chút lửa le lói. Có nhiều người mừng quá, trong bóng đêm mà đêm 30 tối tăm mơ mu, không có trăng, có sao, mọi người súng lại xin mồi, mà quý vị nghĩ tôi có một cái đốm lửa chút xíu mà quý vị ai cũng xin hết, mà tôi chia ra quý vị hết thì còn gì đốm cái chốm lửa tôi. Cho nên thôi thà có một chốm lửa tôi để dành tôi soi, còn tôi đỡ té còn hơn là chia đều ra rồi rốt cuộc không có một người nào đủ lửa để soi sáng hết thì vô ích qua triển chi. Mình đâu có lý luận như vậy. Nhưng mà mình càng chia thì lửa nó càng sáng, mà cái lửa của mình không mất chút nào. Cũng vậy á, cái công đức hồi hướng đi, không mất chút nào hết. Không mất chút nào hết, đừng có tiếc. Đừng có nói là Nam Mô A Di Đà Phật, con xin giữ một nửa công đức đó cho gia đình con và một nửa chia hết thiên hạ. Đức Phật nhớ đừng quên như vậy, chứ quên là oan uổng gia đình con lắm. Đó là cũng có pháp Bồ Đề Tâm. Chính vì những cái tinh thần mà mọi người giờ học đạo nhiều nghe cười, chứ những cái tinh thần nó rất nhiều người mang trong mình. Tinh thần sặc lô như vậy đó. Đó là cái tinh thần của gọi là Phật tử ta đó. Mà suy nghĩ như vậy. Mà tôi đi, tôi mai mốt tôi phải ngồi tôi vận dụng, tại vì tôi đi nhiều quá, không có cái thì giờ. Về như tôi hứa mọi người vậy, tôi phải dịch lại cái tình hạnh cộng với cái phẩm nguyện hành, rồi tôi phải chú thích đàng hoàng, tôi mới in thành cái quyển sách, mới cho ấn tống cho mấy cái người mà Bồ Tát tới á, đọc tụng. Và chương trình đó, còn những cái chương trình khác mà tôi ngồi tôi nghĩ, tôi suy nghĩ, tôi nghĩ tôi phải gom hết những cái câu hỏi sặc lô đó thành một cái quyển sách. Đó. Thành quyển sách với những câu trả lời và những cái câu hỏi hết sức là ngớ ngẩn như vậy. Từ có một bà biên thư cho thầy Nhất Trơn tán thán, và con nghe cái băng thầy giảng tính không hay quá, tức nghe cao siêu rồi gì, thằng hay quá đi. Đó. Nhưng mà bây giờ con có mấy câu hỏi hỏi thầy trả lời dùng cho con, rồi con tụng kinh con thắp một cái nhang hay ba cái nhang cái nào chúng. Mà sau khi nghe giảng tính không hay quá. À đúng rồi. nghe gì mà nó lạ lùng như vậy. Một khi mà nghe được tính không mà thấy hay quá rồi mà lại còn ngớ ngẩn cái đến độ ba cây nhang hay một cây nhang. Cái nào cũng trúng hơn. Trời ơi, phải nói thiệt mà. Có đôi khi tôi giảng hết nước miếng về xong cái hỏi, đứng dậy hỏi, hỏi xong cái tôi thất vọng quá trời. Và tôi biết ngay rằng là hỏi. Có một ông nói Bồ Đề Tâm đã đời giống ngồi, giơ tay cũng hỏi đấy. Rồi tôi ra dấu trong hỏi, cũng hỏi thưa thầy Bồ Đề Tâm là gì. Ông hỏi xong tất cả cười. Chứng tỏ là ông ngủ lên đến đường trời thứ mấy rồi đó. Thành ra một chợt rồi ông tỉnh giấc rồi đó, ông mới mơ mơ màng màng rồi ông mới hỏi tôi trong cái cơn mà mới có mà, ông chắc mộng hành á, tức là ông hành trong mộng á, ông hỏi tôi Bồ Đề Tâm là gì mà ông nghe đã đời xong cái ông hỏi vậy đó. Mà cả cái đạo tràng ai cũng bật cười hết. Rồi tôi sợ lắm, cứ bên Đức cứ bày ra cái trò rằng là giải đáp thắc mắc, mà giải đáp thắc mắc toàn những cái câu mà nó rất là khôi hài, mà nó thà là thôi tôi tránh né cái đó đi để tôi còn có niềm tin mà đi giảng tiếp. Còn tôi cứ đối diện mấy câu hỏi đó chắc tôi hết giảng luôn á. Thôi toàn những cái câu hỏi mà nó vớ vẩn, mà nó lạ lùng, mà nó kỳ cục. Năm xưa đây cũng vậy, là hỏi các cụ có hỏi gì không, là có một cụ nào á tôi cũng chẳng nhớ, đứng dậy hỏi đêm qua con mơ thấy con rắn cắn con rồng nghĩa là gì á. Mà tôi bảo tôi đâu phải thầy bói đâu, tôi đâu có biết giải mộng, lộn thầy rồi, có nhiều hàng thầy lắm. Ví dụ như vậy. Bây giờ thôi mình tới giờ rồi, thôi thì cái bài sám này để cái dịp nào mà tôi giải thích cho nó kỹ hai kỳ, chứ mà giải thoáng á thì chỉ có một kỳ nó được không hiểu. Nửa đêm con nghe đứng này hướng về khám tâm nó càng đề tử và chúng nó cũng